Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung sau.
Trách nhiệm của đơn vị cơ sở trong công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.
Có được lái xe khi bị cảnh sát giao thông tạm giữ giấy tờ? Câu hỏi này sẽ được giải đáp trong mục Học luật giao thông cùng bạn.
Thời gian gần đây trên cả nước liên tiếp xảy ra tình trạng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn. Điều đáng nói là còn sử dụng bạo lực với cả thương binh, người già và trẻ em. Bất luận vì lý do gì, hành động này cần phải bị lên án. Vấn đề này sẽ có trong chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Trong mục Tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những nội dung còn lại của luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trách nhiệm của đơn vị cơ sở trong công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là gì? Theo quy định hiện hành tại Điều 17 Thông tư số 02/2017/TT-BQP, thì trách nhiệm của đơn vị cơ sở trong công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động được quy định như sau. 1. Hàng năm đơn vị từ cấp trung đoàn hoặc tương đương trở lên, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập phải lập kế hoạch huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho các đối tượng quy định tại Điều 3 và tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư này. Kế hoạch cần xác định rõ nội dung, số lượng từng loại đối tượng cần được huấn luyện, giáo viên, tài liệu, thời gian tổ chức, kinh phí và cơ sở vật chất cho huấn luyện. 2. Lập sổ theo dõi công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo mẫu quy định tại phụ lục 6 thông tư này. Sổ theo dõi, tài liệu huấn luyện và bài kiểm tra phải lưu giữ tại đơn vị và xuất trình khi có yêu cầu. 3. Các đơn vị từ cấp trung đoàn hoặc tương đương trở lên, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong cùng một đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng có chức năng, nhiệm vụ hoặc tính chất nhiệm vụ có yêu cầu về an toàn vệ sinh lao động giống nhau, có thể phối hợp với nhau hoặc với các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn có giảng viên đủ điều kiện huấn luyện theo từng nội dung quy định tại Điều 7, hoặc đơn vị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động quy định tại Điều 11 thông tư này để huấn luyện cho từng nhóm đối tượng của đơn vị. 4. Trường hợp đơn vị được tăng cường lực lượng của đơn vị khác đến làm nhiệm vụ, đơn vị được tăng cường lực lượng phải phân định rõ trách nhiệm của người chỉ huy đơn vị đến tăng cường công tác tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, đồng thời phải kiểm tra giám sát chặt chẽ việc thực hiện và chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động đối với lực lượng đến tăng cường. 5. Trường hợp người ngoài đơn vị đến kiểm tra, tham quan, thực tập tại đơn vị thì tùy theo yêu cầu của công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, người chỉ huy đơn vị có trách nhiệm huấn luyện, hướng dẫn cho các đối tượng nói trên. Sau khi huấn luyện, hướng dẫn, người được huấn luyện, hướng dẫn phải ký vào sổ theo dõi công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động của đơn vị. 6. Hàng năm đơn vị cấp từ cấp trung đoàn hoặc tương đương trở lên, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập theo phân cấp quản lý phải báo cáo danh sách người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động và tình hình công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động về cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng thông qua Cục Kỹ thuật hoặc cơ quan quản lý an toàn vệ sinh lao động. 7. Các đơn vị từ cấp trung đoàn hoặc tương đương trở lên xây dựng dự toán, chi tiêu và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo quy định. Trách nhiệm của đơn vị cơ sở trong công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động được quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BQP quy định về hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.
Tìm hiểu luật giao thông cùng bạn.
Tìm hiểu luật giao thông cùng bạn.
Có được lái xe khi bị cảnh sát giao thông tạm giữ giấy tờ? Theo quy định, việc tạm giữ giấy phép lái xe trong trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm là nhằm mục đích xác minh tình tiết vi phạm. Nếu không tạm giữ thì không có căn cứ ra quyết định xử phạt, ngăn chặn ngay hành vi vi phạm hành chính. Nếu không tạm giữ thì sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội, bảo đảm thi hành quyết định xử phạt theo quy định. Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định, trong trường hợp chỉ áp dụng hình thức phạt tiền đối với cá nhân tổ chức vi phạm hành chính, thì người có thẩm quyền xử phạt có quyền tạm giữ một trong các loại giấy tờ, cho đến khi cá nhân tổ chức đó chấp hành xong quyết định xử phạt theo thứ tự sau. 1. Giấy phép lái xe. 2. Giấy phép lưu hành phương tiện. 3. Giấy tờ cần thiết khác có liên quan đến tang vật phương tiện. Như vậy, cảnh sát giao thông có quyền tạm giữ giấy phép lái xe hoặc một trong các giấy tờ khác có liên quan cho đến khi người vi phạm chấp hành xong quyết định xử phạt, tức nộp phạt. Trường hợp không có các giấy tờ trên thì cảnh sát giao thông có thể tạm giữ xe. Chúng ta cần phân biệt tạm giữ giấy phép lái xe khác với việc tước giấy phép lái xe. Và việc tạm giữ giấy tờ là 7 ngày từ thời điểm tạm giữ trong trường hợp bình thường và có thể được kéo dài hơn trong những trường hợp cụ thể nhưng không quá 30 ngày. Trong thời gian bị tạm giữ các giấy tờ trên, tài xế vẫn được phép điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Theo quy định tại khoản 2 điều 78 Nghị định 46/2016/NĐ-CP, nếu quá thời hạn hẹn đến giải quyết vụ việc vi phạm ghi trong biên bản vi phạm hành chính, người vi phạm chưa đến trụ sở của người có thẩm quyền xử phạt để giải quyết vụ việc vi phạm mà vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện hoặc đưa phương tiện ra tham gia giao thông, sẽ bị áp dụng xử phạt như hành vi không có giấy tờ. Như vậy, nếu sau thời hạn quyết định nộp phạt mà bạn vẫn chưa nộp và vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện, thì sẽ bị xử phạt về hành vi không có giấy tờ xe.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Quý vị và các bạn thân mến, thời gian gần đây tại nhiều địa phương trên cả nước liên tiếp xảy ra tình trạng sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn. Điều đáng nói là các đối tượng còn sử dụng bạo lực với cả thương binh, người già và con trẻ. Bất luận vì lý do gì thì những hành vi này cần phải bị lên án và nghiêm trị. Quang Chính, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài Vì sao gia tăng việc giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực?
Cộng đồng mạng và nhiều người dân rất phẫn nộ khi xem lại hình ảnh người thương binh già Nguyễn Tiến Vinh bị hai bố con ông Nguyễn Bá Nhu ở Chương Mỹ, Hà Nội lao vào đánh đấm chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ trong khi tham gia giao thông. Cũng chỉ vì một sơ suất vô tình trong khi đi lễ hội, giữa chốn linh thiêng chùa Chiền đầu xuân, một đám nam thanh nữ tú đã hành hung một bà cụ tại khu vực Thiên Trù, chùa Hương, Hà Nội. Rồi tại một nhà trẻ, hai cô giáo mầm non, người dùng dép đập vào mặt, người dùng đầu gối thúc vào bụng con trẻ. Hay mới đây nhất là vụ án ở Điện Biên, chỉ vì tranh chấp đất đai mà nghi phạm đã giết ba người trong một gia đình và tự sát. Lý giải về nguyên nhân của những hành vi bạo lực này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm Dư luận Xã hội, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, chúng ta đang sống trong thời kỳ chuyển đổi, đối mặt với nhiều áp lực trong cuộc sống. Những thang bậc giá trị xã hội đang bị khủng hoảng, đứt gãy. Ở một chừng mực nhất định, nó bị đảo lộn.
Luật pháp chưa nghiêm, cái việc khen thưởng, tôn vinh, xử trí nhiều khi chưa được kịp thời. Những cái kẻ thù ác, ấy, những người hành vi xấu độc không kịp thời bị ngăn chặn. Những mấy cô giáo chẳng hạn, thì đấy lại liên quan đến cái chuyện đào tạo, giáo dục, kỹ năng và cả cái động cơ hành nghề nữa. Nhưng mà tất cả những cái đó đều đặt trong một bức tranh chung là một bầu không khí xã hội đặt trước rất nhiều những thách thức mà chỉ cần thêm những cú hích nho nhỏ thôi, nó bùng nổ, dẫn đến hành xử của cái thứ tâm lý đám đông trà đạp để phá cái trật tự xã hội hiện tồn.
Sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn là xem nhẹ trật tự xã hội, đặc biệt coi thường các giá trị của con người. Điều đáng tiếc, hiện tượng này những năm gần đây ngày càng phổ biến và gia tăng theo hướng phức tạp và nghiêm trọng hơn. Nhiều khi chỉ là những va chạm nhỏ nhưng cũng đẩy lên đến xung đột dẫn tới giải quyết bằng bạo lực. Nhiều người giải quyết mâu thuẫn không phải bằng cách hòa giải, không khéo léo giải quyết vấn đề, nhường nhịn, tránh xung đột. Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Điệp, Phó Giám đốc Học viện Tòa án, điều này cho thấy nếu được trang bị cách xử lý tình huống khi có va chạm xung đột thì sẽ giảm được rất nhiều vụ đánh nhau.
Quan tâm hơn nữa dạy dỗ về đạo đức cho các lứa tuổi, giáo dục đạo đức ở trong các cơ sở, ở trường học, thế rồi giáo dục đạo đức ngay trong các cái cơ quan, đoàn thể, các tổ chức xã hội. Có như vậy thì ý thức văn hóa ứng xử của con người mới nâng lên. Thế và người ta phải luôn luôn là lấy cái chữ đức làm đầu. Ý thức tuân thủ, thượng tôn pháp luật, văn hóa ứng xử của con người cần phải đưa vào giáo dục nhiều hơn nữa.
Mặt khác, tình trạng đánh nhau phản ánh nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân chưa cao. Nhiều người chưa có nhiều cơ hội để tiếp cận với pháp luật, chưa đủ khả năng để nhận thức hành vi nguy hiểm cho xã hội và các khách thể được pháp luật bảo vệ. Luật sư Nguyễn Hồng Bách, công ty luật Pros và Cộng sự cho biết, nhiều trường hợp khi bị bắt và xử lý, họ mới biết rằng mình đã vi phạm pháp luật. Đây cũng là lý do khiến tình trạng sử dụng bạo lực gia tăng.
Chúng ta cần phải tuyên truyền, giáo dục về cái quyền được bảo vệ về sức khỏe của con người. Mỗi người phải tự nhận thức được rõ cái hành vi của mình để tôn trọng nhân phẩm, tính mạng và sức khỏe của người khác vì nó được pháp luật bảo vệ. Thì chúng ta mới có thể ngăn chặn được cái hành vi bạo lực trong cả ba môi trường, gia đình, nhà trường và môi trường xã hội.
Chỉ trong 7 ngày Tết Nguyên đán Đinh Dậu mà có đến gần 5.700 trường hợp đến bệnh viện, các cơ sở y tế khám và cấp cứu vì đánh nhau. Con số này thật đáng báo động. Theo các chuyên gia xã hội học và luật pháp, muốn ngăn chặn và hạn chế tình trạng sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, cần phải tuyên truyền phổ biến pháp luật để nâng cao nhận thức của người dân, nhất là đối tượng thanh thiếu niên. Các cơ quan có thẩm quyền cần kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ việc ẩu đả, đánh nhau và công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.
Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Chúng tôi đồng hành cùng bạn hôm nay có trả lời của các cơ quan chức năng trước phản ánh của thính giả về tình trạng doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm môi trường ở huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, xe chở đất gây bụi bẩn ở huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa và tư vấn về điều kiện giành quyền nuôi con sau khi ly hôn.
Một số hộ dân ở thôn Ga, xã Hoàng Trung, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa phản ánh, nhiều năm nay kể từ khi công ty Huy Hoàng ở huyện Hậu Lộc được phép khai thác đất xa lấp núi, người dân địa phương luôn phải sống trong ô nhiễm môi trường do bụi đất. Hàng ngày có hàng trăm lượt xe ra vào vận chuyển đất, trong đó có nhiều xe chở vượt quá thành thùng, dẫn đến bùn đất rơi vãi trên đường. Bức xúc trước việc làm thiếu trách nhiệm của doanh nghiệp, người dân phản đối bằng việc chặn xe, nhưng phía công ty Huy Hoàng vẫn không có động thái tích cực. Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Quang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hoàng Trung, huyện Hoàng Hóa xác nhận việc xe vận chuyển đất rơi vãi ra đường là có do công ty Huy Hoàng vận chuyển đất cho nhà máy gạch Tuy Nen trên địa bàn.
Mà chiều hôm qua thì các hộ dân ra là cấm xe, thì sau khi mà nghe thông tin thì anh em đấy phân tích mời cả ban giám đốc nhà máy gạch Tuy Nen rồi cả công ty Hoàng nữa, thì người ta cũng cam kết rằng là sẽ xử lý bớt cái đất đá rơi bụi, xử lý là phun nước dân đỡ bụi với nhà dân.
Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được phản ánh của người dân ở khu 6, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương về việc đã hơn một tháng qua, người dân ở thị trấn Kẻ Sặt và các xã Tân Hồng, Bình Minh, Thái Học bức xúc về hành vi xả thải của một số doanh nghiệp trong cụm công nghiệp Tân Hồng. Điển hình là công ty xuất nhập khẩu nhựa Lâm Phúc xả nước thải đen đặc cùng với bụi nhựa trắng bên sông tỉnh Lộ 392. Ông Nguyễn Trắc Trung, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương cho biết, ngày 14 tháng 1 năm 2017, đoàn kiểm tra liên ngành của Sở Tài nguyên Môi trường và Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Bình Giang đã tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định về pháp luật bảo vệ môi trường của doanh nghiệp trong cụm công nghiệp Tân Hồng. Kết quả bước đầu cho thấy, công ty Lâm Phúc đã cho một doanh nghiệp khác thuê lại nhà xưởng để tái chế nhựa và nước thải ô nhiễm do doanh nghiệp này gây ra.
Đoàn người ta đang làm rõ việc thuê lại này đúng sai so với quy định của pháp luật như thế nào. Nếu như việc thuê đấy là sai, thủ tục môi trường không có, thì đoàn sẽ phải có cái trách nhiệm kiến nghị cơ quan nhà nước yêu cầu ông dẹp cái câu chuyện cho thuê lại đấy đi. Trước mắt là đoàn cũng đã yêu cầu là đơn vị này là phải tạm dừng hoạt động rồi.
Một thính giả ở huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình xin được giấu tên có thư trình bày. Cô lập gia đình và có hai con nhỏ, một bé 6 tuổi và một bé 3 tuổi. Sau khi sinh bé thứ hai, chồng cô ngoại tình. Thời gian gần đây, anh còn đánh đập và dọa giết cô. Giờ đây, cô muốn ly hôn nhưng sợ không được quyền nuôi hai con nhỏ vì thu nhập của cô không ổn định. Xin hỏi, có cách nào để cô ấy được quyền nuôi hai bé sau khi ly hôn không? Luật sư Nguyễn Thế Truyền, công ty luật Thiên Thanh, đoàn luật sư Hà Nội tư vấn cho nữ thính giả ở huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình như sau.
Ở đây, bạn đang có hai con 6 tuổi và 3 tuổi. Trong trường hợp này, nếu con 3 tuổi nếu chưa đủ 36 tháng tuổi, về cơ bản sẽ thuộc quyền giao trực tiếp cho người mẹ nuôi. Còn con 6 tuổi sẽ phụ thuộc vào cái việc là cái khả năng nuôi dưỡng chu cấp có thể bảo đảm cho con trẻ được phát triển một cách bình thường nhất. Như bạn trình bày, hiện tại bạn đang không có thu nhập ổn định, nhưng cái đó cũng không quan trọng bởi vì người không trực tiếp nuôi con phải có trách nhiệm trợ cấp cho việc nuôi con. Còn khi mà bạn chứng minh được rằng đứa trẻ đấy nó cần ở với bạn để nó bảo đảm cái việc phát triển tâm sinh lý bình thường, đồng thời bạn cũng đảm bảo được nhu cầu tối thiểu về mặt kinh tế cho các con, tôi cho rằng tòa cũng sẽ xem xét, bởi vì thường tòa Việt Nam thiên nhiều đến việc bảo vệ quyền lợi ích cho phụ nữ trong các vụ ly hôn.
Bồ câu bé trời mùa xuân. Tia nắng từ đâu đến ở long lanh từng ô cửa mùa xuân. Cho em nắm tay anh khi mùa xuân về. Cho em khát khao anh khi mùa xuân về. Kìa mặt trời mùa xuân rưng rưng sau vai anh. Kìa biển xanh mùa xuân trào dâng dưới chân. Sông hát về bao nhiêu bộn bề mùa xuân. Nghe như tình yêu chớm nở, dâng dâng từng hơi thở mùa xuân.
Mục tìm hiểu pháp luật. Trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.
Điều 41, chế độ chính sách đối với công nhân và viên chức quốc phòng thôi phục vụ trong quân đội. 1. Công nhân và viên chức quốc phòng nghỉ hưu. A. Lương hưu được tính theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và quy định của luật này. B. Khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất quy định tại Điều 31 của luật này do thay đổi tổ chức biên chế mà quân đội không còn nhu cầu sử dụng, thì ngoài chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật còn được hưởng trợ cấp một lần. C. Được chính quyền địa phương nơi cư trú tạo điều kiện ổn định cuộc sống, trường hợp chưa có nhà ở thì được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật. 2. Công nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành. A. Khi nghỉ hưu được hưởng phụ cấp thâm niên tính theo thời gian phục vụ trong quân đội và mức lương hiện hưởng. Trường hợp mức lương hiện hưởng thấp hơn mức lương công nhân và viên chức quốc phòng tại thời điểm chuyển ngành thì được lấy mức lương tại thời điểm chuyển ngành để tính lương hưu theo quy định của pháp luật. B. Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ được quyết định trở lại phục vụ quân đội thì thời gian chuyển ngành được tính vào thời gian công tác liên tục để xét nâng lương và thâm niên công tác. 3. Công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc. A. Được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật. B. Khi thôi việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu hoặc chưa được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc nhận trợ cấp một lần từ quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. C. Được hưởng chế độ chính sách quy định tại điểm C khoản 1 điều này. D. Công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc còn trong độ tuổi lao động được ưu tiên cộng điểm trong thi tuyển công chức viên chức. 4. Thời gian trực tiếp phục vụ chiến đấu hoặc công tác ở địa bàn khó khăn, ngành nghề đặc thù được quy đổi thời gian đó để tính hưởng quyền lợi khi thôi phục vụ trong quân đội.
Điều 42, chế độ chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng trong thời gian phục vụ quân đội bị thương, hy sinh, từ trần. 1. Khi thực hiện nhiệm vụ nếu bị thương thì quân nhân chuyên nghiệp được hưởng chính sách thương binh, công nhân và viên chức quốc phòng được hưởng chính sách như thương binh. 2. Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng hy sinh thì thân nhân được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và được hưởng trợ cấp một lần. 3. Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng từ trần thì thân nhân được hưởng chế độ chính sách theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và được hưởng trợ cấp một lần. 4. Chính phủ quy định chế độ trợ cấp một lần tại khoản 2 và khoản 3 điều này. Điều 43. Chế độ chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp dự bị. 1. Quân nhân chuyên nghiệp dự bị đến đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự được đảm bảo chế độ ăn ở, tiền tàu xe đi về. 2. Quân nhân chuyên nghiệp dự bị đang làm việc tại cơ quan tổ chức trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự thì được trả nguyên lương, phụ cấp hiện hưởng. 3. Trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu, quân nhân chuyên nghiệp dự bị và thân nhân được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật. Chương 5. Trách nhiệm quyền hạn của cơ quan tổ chức. Điều 44. Cơ quan quản lý nhà nước về quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. 1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. 2. Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm giúp Chính phủ quản lý nhà nước về quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. Điều 45. Trách nhiệm quyền hạn của Bộ Quốc phòng. 1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. 2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. 3. Phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. 4. Kiểm tra, thanh tra, khen thưởng, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại tố cáo việc thực hiện pháp luật về quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. 5. Hợp tác quốc tế trong xây dựng lực lượng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. Điều 46. Trách nhiệm quyền hạn của các bộ, cơ quan ngang bộ. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý nhà nước về quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, đào tạo chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ, bảo đảm điều kiện để thực hiện chế độ chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng và thân nhân, ưu tiên tiếp nhận sắp xếp việc làm đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành, phục viên, thôi việc theo quy định của pháp luật. Điều 49. Trách nhiệm quyền hạn của chính quyền địa phương. Chính quyền địa phương các cấp trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn có trách nhiệm sau đây. 1. Chỉ đạo việc giáo dục hướng nghiệp tạo nguồn quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. 2. Tổ chức quản lý quân nhân chuyên nghiệp dự bị theo quy định của pháp luật. 3. Thực hiện chế độ chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, chính sách đối với gia đình quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, cư trú tại địa phương theo quy định của pháp luật.
Chương 6. Khen thưởng và xử lý vi phạm. Điều 48. Khen thưởng. Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có thành tích công trạng trong chiến đấu công tác thì được xét tặng thưởng huân chương, huy chương, danh hiệu vinh dự nhà nước và các hình thức khen thưởng khác theo quy định của pháp luật. Điều 49. Xử lý vi phạm. 1. Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại cho sức khỏe, tính mạng của người khác, tài sản hoặc lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 2. Quân nhân chuyên nghiệp khi bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự thì không được sử dụng quân phục, quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu. Nếu bị phạt tù thì đương nhiên bị tước quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu khi bản án có hiệu lực pháp luật. 3. Cơ quan tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm bị xử lý theo quy định của pháp luật. Điều 50. Hình thức kỷ luật đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. 1. Hình thức kỷ luật đối với quân nhân chuyên nghiệp. A. Khiển trách. B. Cảnh cáo. C. Giáng chức. D. Cách chức. D. Hạ bậc lương. E. Giáng cấp bậc quân hàm. G. Tước danh hiệu quân nhân. 2. Hình thức kỷ luật đối với công nhân và viên chức quốc phòng. A. Khiển trách. B. Cảnh cáo. C. Hạ bậc lương. D. Buộc thôi việc. 3. Việc hạ bậc lương mỗi lần chỉ được hạ một bậc. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước thì hạ nhiều bậc lương. 4. Không áp dụng hình thức kỷ luật tước danh hiệu quân nhân đối với quân nhân chuyên nghiệp, buộc thôi việc công nhân và viên chức quốc phòng là nữ khi mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi. 5. Việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với công nhân và viên chức quốc phòng thực hiện theo quy định của pháp luật. 6. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với quân nhân chuyên nghiệp, quy định việc giáng cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp trong trường hợp quân nhân chuyên nghiệp bị kỷ luật bằng hình thức hạ bậc lương. Chương 7. Điều khoản thi hành. Điều 51. Hiệu lực thi hành. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2016. Các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến quân nhân chuyên nghiệp được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2016. Điều 52. Quy định chi tiết. Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết các điều khoản được giao trong luật này. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2015. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây chúng tôi đã chuyển tới quý vị và các bạn toàn văn luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung sau.
Một giám đốc doanh nghiệp đã bị khởi tố về tội trốn thuế. Vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của một số người dân. Cơ quan công an đã làm rõ hành vi trốn thuế này.
Hiến pháp năm 2013, Luật Mặt trận Tổ quốc năm 2015 đã trao cho Mặt trận Tổ quốc chức năng giám sát phản biện xã hội. Mặt trận đã và đang góp phần to lớn vào hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật sát với thực tế, hợp với lòng dân, góp phần cùng nhà nước xây dựng củng cố chính quyền vững mạnh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ, Mặt trận Tổ quốc cũng đang gặp phải những khó khăn nhất định nên hiệu quả chưa được như mong muốn. Vấn đề này sẽ được đề cập trong chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Trong mục Tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những nội dung tiếp theo của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, Công nhân và Viên chức Quốc phòng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 16 tháng 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Trọng Loan, trú tại tỉnh Phú Thọ về hành vi trốn thuế. Vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của một số người dân gửi đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Phú Thọ, tố cáo ông Vũ Trọng Loan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Nano, còn gọi tắt là Công ty Nano, đồng thời là người đứng đầu chi nhánh tại Việt Trì về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ hành vi trốn thuế của ông Loan. Được biết, công ty Nano được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp giấy phép kinh doanh ngày 22 tháng 8 năm 2011, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 15 tháng 1 năm 2016, trụ sở tại xã Yên Trị, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Người đại diện theo pháp luật là ông Vũ Trọng Loan, chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Công ty đăng ký 16 ngành nghề kinh doanh, trong đó có buôn bán thực phẩm chức năng, quảng cáo, buôn bán máy móc thiết bị. Đến ngày 16 tháng 11 năm 2015, Công ty Cổ phần Thương mại Nano thành lập chi nhánh tại Phú Thọ và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp giấy chứng nhận thành lập, người đứng đầu chi nhánh là ông Loan. Sau khi thành lập chi nhánh Công ty Nano tại Phú Thọ, ông Loan với tư cách là giám đốc đã hợp tác bán hàng với 941 cá nhân, cộng tác viên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Để trở thành cộng tác viên, mỗi cá nhân phải tiêu thụ tối đa một gói sản phẩm trị giá 2 triệu đồng của công ty và phải đặt cọc tiền mua lượng sản phẩm nêu trên, chủ yếu là dầu ăn, linh chi, táo đỏ. Sau khi nộp đủ 2 triệu đồng tiền đặt cọc mua hàng và trở thành cộng tác viên, công ty sẽ trả lương và trả hàng hóa cho cộng tác viên tham gia tại chi nhánh thành 5 đợt, định kỳ 1/2 tháng một đợt, khi đảm bảo các điều kiện ông Loan đưa ra. Cụ thể, khi chi nhánh bán được từ 1 đến 288 gói sản phẩm, thì cộng tác viên nhận được 200.000 đồng tiền lương. Khi bán được từ 289 đến 432 gói sản phẩm, thì nhận lương là 600.000 đồng. Bán được từ 433 đến 463 gói sản phẩm, thì nhận 1,2 triệu đồng và được trả hàng hóa tương đương với 400.000 đồng để sử dụng và bán. Khi chi nhánh bán được 469 đến 474 gói sản phẩm, thì nhận được 3,2 triệu đồng. Đợt 5 khi bán được từ 475 gói sản phẩm trở lên thì cộng tác viên được nhận lương là 4,4 triệu đồng và được trả hàng hóa do cộng tác viên tùy chọn mặt hàng tương đương với 1,6 triệu đồng để sử dụng. Mỗi cá nhân có thể tham gia mua từ 1 đến nhiều gói hàng hóa và từ gói hàng hóa thứ 2 trở đi, cộng tác viên chỉ phải nộp tiền đặt cọc mua hàng là 1,6 triệu đồng để được hưởng quyền lợi như đã nêu trên. Ngoài ra, nếu cộng tác viên giới thiệu thêm được một người mới tham gia ký hợp đồng làm cộng tác viên thì được chi nhánh thưởng riêng 400.000 đồng. Với cơ chế hoạt động như trên, từ ngày 29 tháng 10 năm 2015 đến hết ngày 3 tháng 3 năm 2016, chi nhánh công ty Nano tại Phú Thọ đã ký hợp đồng hợp tác bán hàng và thu của 941 cộng tác viên, tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng, tương đương với hơn 6.000 gói hàng hóa. Đến ngày 17 tháng 3 năm 2016, sau khi trả hàng hóa cho các cộng tác viên với tổng giá trị trên 1 tỷ đồng, trả lương cho các cộng tác viên hơn 8 tỷ đồng, công ty khó khăn về tài chính nên làm thủ tục giải thể. Trong quá trình đấu tranh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ hành vi trốn thuế của ông Loan. Trong thời gian hoạt động, công ty Nano mua hàng của 3 công ty trên địa bàn Hà Nội, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Thủy Tiên ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội, công ty cổ phần đầu tư Tavimat ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội và công ty cổ phần dược Bảo Tín Đường ở phố Thái Hà, Hà Nội. Mặc dù chi nhánh công ty Nano đăng ký hoạt động kinh doanh phát sinh doanh số bán hàng trên địa bàn thành phố Việt Trì nhưng không kê khai nộp thuế. Tại Cục Thuế tỉnh Nam Định, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Phú Thọ xác định, từ ngày 1 tháng 1 năm 2015, công ty Nano chỉ kê khai tại chi cục thuế huyện Ý Yên, Nam Định, doanh số hàng hóa mua vào là 170 triệu đồng, doanh số bán ra là 148 triệu đồng. Trong đó phát sinh doanh số bán hàng cho cá nhân bà Đỗ Thị Hồng Hảo ở thành phố Việt Trì là 146 triệu đồng. Ngay khi có tài liệu trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Phú Thọ đã có công văn số 656 CVPC46 đề nghị Cục Thuế tỉnh Phú Thọ xác định vi phạm và hậu quả thiệt hại từ hoạt động kê khai thuế của chi nhánh công ty Nano. Quá trình xác minh xác định tại Phú Thọ, chi nhánh này đã trốn thuế hơn 126 triệu đồng. Vụ việc hiện tiếp tục được điều tra làm rõ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Thu Hồng Hạnh Vân. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an Nhân dân điện tử và báo điện tử VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, hoặc hòm thư điện tử Đài TTTH thành phố Thái Nguyên @gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.